năm trước trong chúa trung gian thánh mẫu trung gian là trong cái những nhân vật tượng trưng chứ không có thật. Trung gian tận là tận của quan chính giết người, chứ giờ mình có người thì do thật chưa tan ra bị bản thành tử mặc áo trung y làm bằng chất phản điện nên quan chính không cho mình được. Anh lỡ tội đồng nghĩa với lê sơ gơ bê la lên những đấng trí tôn ở trung tâm chính được thầy giúp cho con người khai mở phước thôn 16 triệu rưỡi năm trước. Có nhìn thấy hợp gọi là những vị Amisapas đi trước, trong đó có đức nhật đế và ba vị bạch giác thực đệ tử của ngài hiện giờ còn ở tại Bồng Lai. Đó là bốn vị Kumaras chính đức nhật đế lập ra dòng trung hội. Nhưng mà tình hình thứ tư này sai sót thì con người chỉ mở nên cái dứa tức là tình trạng mà thôi. Qua tình hình thứ năm con người mới nở cái túi. Nhưng khi thân nửa giống dân thứ ba sinh ra về thì đất nhật đế và các vị đại thánh từ trên tinh xuống các ngài mở mang tía con người và nhờ các ngài cả triệu con tứ mới có thần trí và đi vào sai làm người trước khi cánh cửa thiên nhiên đóng lại giữa người và thú, nghĩa là sau đó con thú không được đi vào sai làm người nữa. Thế đóng lại con người mở tứ trước một cuộc tình dạng cho nên ngày nay mới được văn minh như thế này. Lấy lịch sử mà nói thì đời chư 1050 đến 256 sẽ tới nay là 1974 mới có là 1050 cộng cho 1974 bằng 3024 năm. Nhưng lại có mặt tại địa cầu 300 triệu năm rồi. Nếu nói mới có phong thần hồi đời chư thì 300 triệu năm trước không có thần phải chăng? Như vậy thì chuyện phong thần có thật hay không? Nếu tin là có thật thì sự tin này có phải là một tính gì đâu hay không? Tại sao có sự sinh đẻ con người như ngày nay? Nên biết linh hồn không có nam hay nữ, nếu biết tại sao có sự sinh đẻ con người như ngày nay thì phải hiểu ba giai đoạn chính của sự tiến hóa tinh thần. Ba giai đoạn đó là giai đoạn thứ nhất là đi xuống tinh thần nhập vô vật chất, bằng tinh hóa tinh thần thường bị vật chất đánh áp. Giai đoạn thứ nhì là giữ vững thân màng tinh thần vật chất chiến đấu với nhau để tranh ngôi bá chủ, bắt đầu tấn công tinh lệch thì tinh thần thắng, khi thì vật chất thắng, cuối cùng tinh thần áp đảo vật chất tạo ra sự yên bình. Phương thứ ba là đi lên, là phản bổn hoàn nguyên nguyên. Tinh thần bắt đầu đi lên, tinh thần thắng phục vật chất rồi tinh thần quá nó lần lần. Đây là lúc con người vào đường đạo và cuối cùng tiến đến mục đích đã định sẵn cho con người trong vũ trụ này. Con người thoát bỏ liên hồi và dài hạn siêu phàm được năm lần vĩnh đạo. Thì sinh hóa đến danh thứ nhất, thứ mười và phân nửa đầu tiên của đến danh thứ ba. Trong cả địa cầu chúng ta ở mỗi hành tinh phải có 7 giống dân chấm. Và mỗi giống dân chấm sinh ra 7 giống dân phụ, mỗi giống dân phụ còn sinh ra 7 giống nữa. Nên một thế cho nên có tất cả là 7 × 7 × 7 là có 343 nhánh. Chúng mình thứ nhất, chúng mình thứ nhất và chúng mình thứ nhì không có da thịt như bây giờ, thân hình là bằng xích dĩ thái đặc biệt, không có nam nữ. Có hai cách sinh sản. Cái thứ nhất ban đầu nứt mình ra làm hai phần bằng nhau, bao một phần lớn một phần nhỏ. Cái thứ nhì là thân mình mặc ra những mầm, mỗi mầm rớt ra thành một con người. Chúng mình thứ nhì giống như thứ nhì có thân mình như tình có tiệu giống nửa người nửa thứ. Có hai cách sinh sản. Cách thứ nhất cái nứt mình ra làm hai hai mặt những mầm. Cái thứ nhì là thân mình càng ngày càng cứng rắn, không còn nứt mình ra làm hai được nữa. Thân mình tiết ra nhờ chất nhớt như giọt mồ hôi mà đóng đực rồi mở lên thành một đực ngày càng cứng và có hình dạng mở cực tiết ra thành một người. Người ta gọi họ là do giống mồ hôi sinh ra, họ bán nam bán nữ, xem hai bộ phận sinh dục mới tiện tới kia thành hình rõ ràng. Có lẽ người ta gọi là bộ nứt. Chúng nhân thứ ba thân hình tính đáng hơn trước, hai cách sinh sản mãn xanh và thai xanh chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mãn xanh. Giai đoạn thứ nhất cũng do những giọt mồ hôi xanh ra khởi sự thấy bán nam bán nữ. Nhóm thứ nhì là những giọt mồ hôi cũng những giọt mồ hôi trở nên trứng và giống như một cái trứng. Con người thành hình tâm trứng, trứng đổi con người ra ngoài bán nam bán nữ rõ rệt. Giai đoạn thứ nhì do nhóm thứ ba con người ở trong cái trứng, trong cái vỏ càng ngày càng mỏng, có trứng để con người ra ngoài tinh hình mở mang đầy đủ và giống như con gà con đi ngược chạy được, đi ngược chạy được thực sự bán nam bán nữ. Có nhánh thứ tư khi cái trứng mở ra con người ra ngoài thấy hai bộ phận sinh dục bắt đầu chênh lệch một cái lớn một cái nhỏ, lần lần về sau đứa nhỏ sinh ra thì thấy nam hay nữ rõ rệt. Từ ngày sinh chia nam nữ cho đến nay đã được 16 triệu rưỡi năm rồi. Lúc nhánh thứ tư gần tàn hầu như sinh ra yếu đuối không còn đi đứng được nữa. Giai đoạn thứ ba là thai xanh ra tới nhánh thứ năm trứng ở trong lòng người mẹ. Do nhóm thứ 6, nhóm thứ 7 thì sinh sản như ngày nay mới thành ra đại đồng. Tuy nhiên mỗi giống dân đều cần giữ một phần của bộ sinh dịch của giống kia. Vì vậy cho nên ngày nay mới thấy cái những chuyện đàn ông quá là đàn bà quá là đàn ông, coi cái kể vài chuyện công dưỡng sự sinh hóa các giống dân trong giải được thầu. dường như tại vật lâu lâu ở nhà những việc đã làm một lần nên mới có những người đàn bà đã tính những người lạ cái về sự biến đổi đàn ông hay đàn bà hay ngược lại. Linh hồn ra đầu hành tinh nào thì thân hình được làm ra bằng chất khí đã được cấu tạo hành tinh đó. Ví dụ giả hành tinh chúng ta ở bây giờ giả được trời gồm 7 đầu hành tinh. Đầu thứ nhất làm bằng chất thiện thanh khí thấp hay là chất khí tệ thấp. Linh hồn phải đầu thai ở đầu A thấp nhất. Tại đây thân hình con người phải làm bằng chất thiện thanh khí thấp. Như vậy con người mới học hỏi kinh nghiệm và hoạt động tại đầu hành tinh này được. Qua đầu hành tinh thứ nhì, đây làm bằng thân thứ cũng gọi là chất tinh gian, thì thân mình con người cũng được phải làm bằng chất này mới hoạt động ở đầu này được. Các bài thứ ba, C là quả tinh, là thứ tư, D là thể đất, là thứ năm, E là thủy tinh. Làm bằng chất hồng tầng thì con người, thân mình con người phải làm bằng chất hồng tầng, có nghĩa là có da, có thịt, có xương như bây giờ. Nhưng mà sao con người bỏ đầu thể đất ra đầu thủy tinh thì xương không cứng như bây giờ mà là xương sụn, cho thân đỡ rất dễ dàng. Bởi ở đầu thủy tinh chất thủy thái nhiều hơn chất đặc, chất nước đặc, chất lỏng và chất hơi. Đứa bé được sinh ra thì mỗi ngón gan của phách và thấy dưới đất cái thấy được những hộp mạch lở và thành ra cây cách nào. Khi ra đầu thứ sáu ép làm thành chất thanh khí hay là chất kinh gian thì thân con người làm bằng chất kinh gian. Các cầu đầu thứ bảy rơi làm bằng chất thượng thanh khí thấp thì thân con người làm bằng chất hay chất này, chất nói chất khác. Đầu thứ nhất A và đầu thứ bảy rơi ở tạo cõi hạ thiên. Đầu thứ nhì và đầu thứ sáu ép ở cõi tinh giới, dục giới hay là cõi tinh gian. Đầu thứ ba C là quả tinh, hay đầu thứ tư D là cõi đất. Đầu thứ năm E là thủy tinh, tạo cõi hồng thần. Trong biết sự sinh hóa con người trên bốn đầu, đầu thứ nhất, đầu thứ nhì, thứ sáu, thứ bảy làm thế nào? Chỉ biết ra những cuộc tuần hoàn sau thứ năm và thứ sáu khi con người trở lại ba đầu hành tinh. Quả tinh thấy đất thủy tinh thì thân hình con người chứa đựng chất thủy thái càng ngày càng nhiều, vậy nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Qua cuộc tình lần thứ bảy khi trở lại ba bài này thì không còn sự giao tiếp và sinh hóa như bây giờ nữa. Con người sẽ sinh hóa giống như giống dân thứ nhất và như vậy, vì thân hình làm bằng chất dĩ thái chứ không làm bằng chất hình tình như bây giờ. Có lẽ bạn sẽ nói bạn này không nhập gì tới chuyện dị đoan, tôi xin nói rằng có các vấn đề được liên quan một chút với nhau. Tôi muốn giải rành rẽ cho quý bạn thấy rằng không rằng thiên thần không có nam nữ, thực sự không có những vị thánh nữ, chỉ có tưởng tượng, chỉ có những tượng trưng cho những người chưa quan niệm được lực trời. Quý bạn suy nghĩ thì thấy con người là linh hồn, cũng không có nam nữ. Nếu ngày nay các đàn ông đàn bà là tại vật chất càng ngày càng chính vắng, không phải sinh hóa như tới thời kỳ đầu tiên. Cái giới hợp chỉ là một phương tiện để hoàn thành mục đích chứ không phải là mục đích. Muôn vàn tội lỗi và những bệnh đoạn tiền tử lưu tôn làm thế gọi này lắm vì do sự vô minh không phải không hiểu rõ những sự sinh hóa con người. Chính các bạn đừng quên rằng quý bạn không phải là sắc thân này, quý bạn sử dụng sắc thân này như một thứ trụ trong một thời gian thôi. Quý bạn đầu thai tạo cõi trần để tiến hóa. Nếu quý bạn chịu khó chăm sóc những người mà quý bạn gặp gỡ và những việc đã xảy ra trước mặt thì quý bạn sẽ thấy đâu đâu cũng có sự tiến hóa về phương diện này hay phương diện khác. Và quý bạn bơ thờ không lo cho tương lai, quý bạn cũng phải theo lực tiến hóa mà đi tới. Điều hay hơn hết là hợp tình vẽ lực trời rồi nên theo đó mà hành động thì sẽ tiến mau lẹ. Bây giờ xin tiếp tục giảng về tai hại của sự mê tín. Đức Phật và Đức Sankaracharya diệt trừ thói mê tín, giết những thứ vật để chứng tới. Khi Đức Phật ra đời thì ngài trả chức Bà La Môn giáo làm đại từ đại bi của ngài, cảm hóa dân chúng càng ngày càng nhiều. Cho nên việc đem thứ vật tới thành thánh càng ngày càng giảm đi. Ngài chỉ còn một chế rất ít người tuân theo tịch lệ cổ truyền này mà thôi. Đức từ bi bác ái của Phật để biểu lộ trong tính điều thứ nhất của Phật giáo như sau đây. Người ta dạy các hàng đệ tử Phật tử phải có lòng thân dung đại độ và thương yêu tất cả mọi người như anh em, bất cứ là ai và hết sức nhân từ với loài thú vật. Đức Sư Sankaracharya sau khi Đức Thích Ca hành Phật từ điển của quả địa cầu rất tốt. Giải thích là Đức Di Lặc Bồ Tát Sa Đa Vị La Hán xuống tầng đầu thai hai vị tiên gia là Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử. Một vị ở Hy Lạp là Đức Pitago, ngày nay là Đức Đế Vương Ca Hát. Và Đức Bồ Tát này cũng lên thành tại Ấn Độ lấy tên là Krishna. Đức Lý Phúc Tờ nói rằng cho đến ngày nay 2500 năm đã tê qua mà người có tầng nhãn là lại Bồ Đề Đạo Thiền vẫn thấy từ điển của Đức Phật còn trái sáng rõ như mặt trời. Nhiều vị đại sinh thần còn ở giữ chén đó và tắm rửa trong dòng thời gian này. Đức Ngọc Đế liền sai một vị Bạch Giác Bạch Vấn Thần lấy sắc làm tên là Sri Sankaracharya. Trong 2000 năm nay, Đức Sankaracharya phải cách ấn giáo làm tóm lại giáo lý của đoạn này năm Đức Tinh của tín đồ Thần Vĩnh Chắc. Ngài lập trường trước hợp Advaita Bạch Đức Chơi Nghị và vào trung tâm Đạo Đức Vệ là Mathas. Ngài cấm dịch với sinh vật để chúng tới. Đức Sankaracharya còn thực hành nhiều công việc huyền bí trong nước sở ta liên quan đến tương lai của Ấn Độ, tức là dẫn nạn những người Ấn Độ hiện giờ và mai sau. Năm 33 tuổi, ngày vào một cái đoạn gần với Tích Liên, giáo phái Sankaracharya ngày nay vẫn còn bên Ấn Độ. Ông Pao Sa Tình có đề cập đến những Ấn Độ huyền bí được dịch là Đông Phương huyền bí. Sau đó ăn thịt mới sống. Thế thì người ta tưởng phải ăn thịt cá mới sống, nhưng sự thật không phải thế. Tôi xin trải lại nhiều dân xưa và nay ăn rau cá vẫn khỏe mạnh như với đội với bạn nghe. Thời xưa hôm 9 thế kỷ trước, Chúa Giáng Sinh cho ta biết rằng thực phẩm Chúa Giáng Sinh gọi là Hibonelus ở phía Bắc Hy Lạp và là rau trái bánh sữa và sữa ngựa. Còn những người phía Nam Hy Lạp gọi là Lotus Paris và tín đồ của Đức Vitago vẫn truyền trai. Những người lao động và thủy thủ ở Ai Cập ăn rầm dê gan, hành tây, đậu tằm, biển đậu, xà là và bắp. Những người phố nhỏ Nam Mỹ châu không ăn bao không bao giờ ăn thịt. Họ giác trên da những đầu nặng 200 cân leo trên thang đứng thỉnh từ 80 đến 90 thước bề cao, mỗi ngày 12 lần mà không tỏ đến mệt nổi. Những người phố sinh giác ở Saloni và Constantinus trong đô thổ như kỳ ăn cơm chiên với trái táo uống nước lã hay là Luminous rất mạnh mẽ và rất nhanh nhẹn. 30 triệu người Bà La Môn thường ta từ nhỏ đến lớn bây giờ và tới mai sau vẫn không dùng thịt cá. Về đời nay tính đời người con gái thường ta những người hư ra miền Bắc ca kinh vi ăn gần rau trái, lâu lâu họ mới dùng chút thịt mà không thể không tán chuyện. Từ nhỏ đến lớn họ không hề biết bao và có rất lâu họ giữ đúng các việc tâm thân chúng ta. Cái đồng nào có thai thì vợ chồng cách riêng ra. Có khi đứa nhỏ lên 3 tuổi và chồng mới sinh hoạt lại. Điều này được rất nước gọi là văn minh cho thực hành được. Những đồ, những thứ ăn cỏ và đá cây. Những thứ ăn cỏ như dơ, cây nước, cây rừng, cây nhà, bò, ngựa rất dễ dai. Nó bắt cọp đôi sư tử là lấy thứ ăn thịt ra có cà làm ruộng. Ngày nắng như cây bò nó trong 3 ngày chắc trứng nằm bật xuống mất hết đi nữa. Nói về sức mạnh thì cây cỏ và cây rừng đâu có sợ cọp. Người ta gặp nhiều lần gặp bị cây cỏ hay cây rừng chém lại được. Là thử như thử đột, giải nhân ăn rầm với cây và mật ong mà sức mạnh phi thường. Giải nhân bẻ gãi lòng trứng như chúng ta bỏ bữa vậy. Hỏi sát ăn hành trứng, cần ăn thịt mới sống và mới mạnh, còn ăn rau cải thì ấm yếu đặc nhược. Nói cho đúng, nếu không biết cách ăn thì dầu ăn mặn cũng yếu đuối vậy. Trên sư gặp rõ chúng ta thấy cho đến bởi ở Ấn Độ, dân chúng đã biết tình thủ áo và phản đối bãi và phải đối lại tử tế với thứ vật cũng không tránh né được việc mê tín dị đoan ám ảnh. Vì thế ta phải tập mở lòng từ bi càng ngày càng thêm rộng lớn. Tôi nói phải tập cho cái thế gian thì ta mới làm những việc nhân từ dễ dàng. Do lực của đứng từ bi, do lực của lòng từ bi, hiện nay tôi xin chép ba đoạn của tôi ghi trong quyển Thập Thế Tiến Hóa cho quý bạn xem. Không được thì rất là điều gì cả, phải thay gồm tất cả trong phạm vi của tình yêu thương về đời nhà của mọi sự vật có đáng vô tổng đâu chăng nữa thì điều đó không quan hệ gì. Vì sự sống và tình thương nữ nơi trung tâm của vạn vật, vì vậy người đệ tử đang học hỏi không lệ từ vật gì mẹ đặt vật gì ra ngoài lòng từ bi của mình. Anh bao hàm mọi tâm linh trong tấm lòng thương yêu của mình và chú ý đến sự nhạy cảm của chúng. Anh thành người bạn của vạn vật, anh thương yêu tất cả mọi sinh vật, dầu những sinh vật mà người đời gọi là vô tri vô giá. Lời nào cũng biết cảm xúc cả tự nhiên ngọc duyên ương lại gần thì khác nhau là khác nhau. Vì tất cả đồng là con của Thượng Đế, mẹ nó ở vào trình độ chuyên thật rồi sai tính năng thả mệt rồi mới tới cầm thứ và con người như chúng ta hiện thời. Con người có lòng giải nhân từ có thể đi ra rừng sâu mà không bị nguy hiểm, đi có thể đi vào hang thứ dữ mà không bị dồ, có thể lấy tay bắt mà tay không mà ta lấy tay mà bắt rắn. Vì tấm lòng càng ngập tình thương nên không nhìn thấy ở đâu là thù hận cả. Tình thương phóng những tia sáng ra khắp cõi đời và thu hút được mọi vật đối tượng sự chúng, trái thơm tạo để hại chúng. Thì do sự thức này làm thức tỉnh tình yêu chứ không phải làm thận thường với nơi sự vạn vật. Vì vậy con cọp lăn mình với cây nhà tư sĩ Gia Ri như một người bạn thân. Con vật thân hung dữ nhất mang con đến gửi cho vị thánh nhân nhờ người cho trở và cứu giúp. Vì thế cho nên tất cả mọi sinh vật đều đến với người có lòng nhân đức thương yêu. Vì vạn vật cũng có một nguồn, vì vạn vật cũng có một nguồn cội thiêng liêng, tình yêu là thiêng liêng. Và khi nào con người thương yêu trọn vẹn thì y thu hút vạn vật. Các bạn và ngư thi đọc đoạn này sẽ nói đây là lý luận mà thôi. Cái chương trình bài bằng chứng cụ thể một thuộc về đời xưa và một mới xảy ra năm 1970 tại Ấn Độ. Chuyện thứ nhất là giết dê ở Hải Nam. Diễn con diễn Đông Phương Huyền Lý sang 2007, ông ta quan tâm thực hiện, ông gặp một con rắn trong trò của anh như sau. Khi vừa mở khóa cánh cửa lớn cho khách giữa đất dài thì có một con vật từ lại dưới đất và bắt chân tôi trong gian sách. Những cái đầu ưu niệm của nó và tiếng rít nhỏ như tiếng rít cái mà tôi sống nghe trong bóng tối trước khi tôi nhìn thấy rõ đó là con vật gì. Nhắc nhở cho tôi biết đó là một con rắn ở trong trời. Trong một lúc tôi cảm thấy trong lòng rối loạn vì sợ hãi và không biết phải làm thế nào. Một thần kinh lưng bị căng thẳng đến cực độ, tôi nhìn con rắn không chớp mắt và nó cũng vừa cùng năng vừa dương nhìn hai mắt nhìn lại nhìn thôi. Cuối cùng tôi bình tĩnh tinh thần và hóa nhỏ rất lôi. Tôi định đi tìm một cái cây gậy lớn để đập cho nó, một gậy đập sinh sống, đập sinh sống. Thì bỗng đâu một người khách lạ ngày hôm qua tình mình xuất hiện ở ngoài sân. Với một thành tỉnh và đôi mắt yên lặng của y làm cho tôi rất sợ hãi và lấy lại sự bình tĩnh. Y đến gần trời canh giới cái nhìn thoáng ra y đã thấy tình hình và thẳng nhiên biết đạo trời. Tôi bèn la lớn nói rằng nhưng y không màng để ý tấm tiếng kêu của tôi một lần nữa. Tôi lại băng thân sợ hãi vì mặc dù y không có thế giới hai tay, y vẫn đưa hai tay về phía trước con rắn. Con rắn nhỏ miệng và lấy cái lưỡi dài hình như mũi chĩa thò ra thật dài không, nhưng không định nổi vào người kia. Trong khi đó có hai người đang tắm dưới ao gần bên nghe tiếng kêu tôi bèn dạy lại thế. Cái khi họ đến gần trời tâm thì người khách lạ đã tên mình ngồi gần bên con rắn và lấy tay nhờ giúp trên lưng nó. Trong khi con rắn từ đầu cứ phát vào đất và nằm im rơi. Nó không còn từng mơ mơ và lo lộ rất vô tạo như trước nữa. Cho đến khi hai người kia bước đến gần và làm cho nó giật mình. Khi ấy nó gần gãy đuôi dường như sụp tỉnh và bước đến sạch mắt của chúng ta. Nó nhanh nhẹn bò ra khỏi trời tâm và tâm sản phát có đứng mất dạng tâm khi rừng ngậm. Đó là một cái rắn bỏ mang một trong hai người mới đến tay bình thẩm. Người này là một chuyên gia trong thành phố gọn gần bên thường đến với đại diện của chuyên nguyện đức tinh phi hoặc đàm đạo với tôi. Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên và đề diện người khách lạ dẫn với con rắn một cách không chút mệt mệt y rằng giải thích. Đó là đạo sĩ Ramia, y là một trong những đệ tử cao cấp nhất của Đức Maharishi, y là một nơi các bạn lãnh khá lắm. Cái thầy giả tôi hỏi y. Đạo sĩ Rima về chuyện con rắn hỏi hôm trước, y mỉm cười và lúc bức đàm tôi trả lời. Có gì đâu phải sợ, tôi đánh gần nó với tấm lòng thành thâm như tôi tiện ác và với một tình mắt ái đối với tất cả chúng sanh. Những thứ người chuyện tư thường trong số xuất bản tháng 9 ra nơi 1970. Chúng ta tháng 1 năm 1970 tại Ấn Độ thời báo Hindu Sun Times. Cái hình là du khách lại gần gần một con vật trắng tên là Gaga. Anh dùng bất cứ đồ ly tờ tay vô xâm sắc giết da con cọp nó liền hết bình rồi. Mà phóng dẫn đội thời báo nó giữa những trời và chưa tên con cọp này ra da. Chú thích bước sang trường con cọp hai cọp vàng chính dành để cho anh mang tới không khác nào hai tên cái con. Rồi chú thích đến gần một con báo nam nữ, con báo tới gần anh và để cho anh rời rảnh. Nó tạo mình anh và chú thích được thú lắm. Cái thời báo lại nói khi tôi thử đụng tới con báo thì nó quay đầu lại tấn lên một tiếng biểu tượng ham mê. Các bạn biết du khách đó là anh Francis Bruno cảnh sát và nhiều nơi biết tiếng anh là cựu tổng thư ký bộ thông tin hợp pháp rất anh du khách rằng là giả thuyết có một thái độ như thế là nhờ tình thương của ông rõ cho chúng và chúng tạm biết tình thương này. Ông nói không có sợ sệt, không có sự sợ sệt với tôi và chúng tôi không sợ chúng và chúng cũng không sợ tôi. Đi tới đâu ông cũng đòi tay sự chính thành thiên nhiên và bất cứ sự tấm ngọt. Ông cũng nói về sự cần thiết cấp bách tận đúng sự bất lập do liên sĩ mà người ta đang thực hiện bây giờ đây. Thế là phóng viên thì ông John Rune dự định lập ở Ấn và ở Pháp một trường đại học kiểu mới rồi trường đại học cái sự sống được riêng khảo cứu về thiên nhiên. Rồi sự luyện nằm sinh viên trước có tiếp một thời gian do phận đưa viên để thực hiện của mình. Các bạn biết rằng lĩnh lực thiên nhiên giống như cái dịch mình biết rằng tung ra nhất định thế nào cũng phát sinh ra những kết quả, và mỗi hạt giống mà đứa bạn gieo trồng chắc chắn là sẽ đâm đông chắc trái lợi mà sẽ lợi mấy, và sau này các bạn sẽ gặt hái được kết quả tương đương nhờ các phương pháp tế không gì khác được. Nếu như đức từ đi đáp án thì không thực lại chuyện hay nhị cư sĩ tại Alexandria cho quý vị xem. Hai vị tu sĩ trẻ ở Alexandria có quyền rằng hai vị tu sĩ trẻ tuổi ở một đại diện công giáo tại sa mạc ở phía nam Alexandria nổi tiếng là rất tinh tấn và rất thánh thiện. Một hai người đang hát lễ diện tưởng đầy mẫu lệ nhãn lúc trên hai vị này và cái tiên mà được tiên họ ngồi trong cái vườn ông ấy thấy. Và thứ nhất ba mình bằng lớp để tâm sáng rõ những tư tưởng thất nhận những sự chống đỡ đây được những sự liên lạc thôi thuộc và định tới lớp giả này và bị rớt xuống liền. Cái túi của anh không bị cái tư gấy vớ nhưng tâm anh được thanh tịnh như vậy xem khác dẫn ảnh mình trong một cái thành lành nó chấp những mũi tên mà bắn vô đều rớt xuống đất vỡ nghe. Anh thấy người thì khác hẳn làm anh bằng tình thương đất tượng đó anh đang là đất từ bi đó ai cũng toàn là tiếng sinh thất biến phương tám hướng. Thế nên anh tâm anh rất chân thật và yên tĩnh trong cái lực mẫu bệnh dây mà những cái nó được. Những tưởng mới nói chính là anh sau này mới thật gần mới sinh đường hơn anh kia. Vậy ta hãy thử bằng giờ hay được học ngày được học cái thứ nhất. Anh thứ nhất bước dường đi học không? Chẳng rõ, nhưng có thể nói rằng anh có đọc qua hay nghe việc làm một lớp giỏ tư tưởng để ba mình đi đến gần một bánh đêm trước khi đi ngủ là thăm trường hoặc là ở gần một trường học được ngày đó. Tức là cái tinh sáng dậu hoặc cái hình tư tưởng thanh cao tinh tấn tôi gửi cho anh một lớp áo giáp tên và bắn vô trong biển. Nhưng cũng như những thứ tự khác ở bên ngoài, có thể tới một ngày kia nó sẽ mất đi vì một lý do nào đó, bởi vì anh cần có tuổi và sinh tập luyện tính tình, chưa có kinh nghiệm nhiều trên đường đời cũng như trên đường đạo. Rồi biết đâu anh cũng đã phải đương đẩy những thử thách và những chấm đối, ngày giật, những tiếng mẹ dựng lên tất cụ thế nào, không thể nào đón tới được. Thứ dụ lúc giả tư tưởng này đã hỏi anh toàn đời, sau khi anh phát lời nó sẽ tan vã, cứ tay bỏ lại cõi trần, anh cũng chơi tội và chúng đó một mình. Trường hợp anh thứ nhiệm thứ nhì thực hành đúng với lời giả đỡ trong đường dưới bí mật, tâm đạo đức của anh mở rộng, anh không nhờ cái trí vào hội nó mà vẫn được yên tĩnh, thanh đạch. Không ai dám có tiếc rằng anh tấm thuận sự thử thách, nhưng anh có thể nhân ta có thể đoán rằng anh vượt qua tính chất dễ dàng. Trong trình đại của anh sẽ thay anh từ chức này sang chức kia, và những đạo tết của anh đã tạo ra thành một chiếc bè để anh ra bè giá. Tức tưởng người đây hành năm nơi thay riêng của anh này về phụng sự. Nhưng không phải tính tự ác mà thôi, phải cần mẫn làm việc lành mới được. Anh làm cho cái thằng ngập ý muốn giúp lực phụng sự cho đến nỗi con không hề quên giúp đỡ tất cả những người ở xung quanh con. Anh vẫn là con người mà có cả có thành tứ và phải một nữa. Để giúp đất tâm tâm dịp nó mở hàng ngày cho nó có phát thế gian. Để sau này gặp một cơ hội lớn đưa đến thì không bỏ qua. Đây là nghĩa tinh thần nhất lại cho ASEAN nhé. Phải lính giữ, phải làm lành tức là thụ động và hoạt động một lượt. Nhấn mạnh về sự giúp đỡ trong những công việc hàng ngày cho có thế gian. Từng gặp những trường hợp đến lai đưa tới thì không bỏ dở, nếu không có thế gian thì sẽ phải dưới. Thế gian này rất quan hệ trọng tâm sự đào luyện tánh tình. Thí dụ người chơi có thế gian sớm nay phải dùng cà phê sữa thì mỗi buổi sáng 6:30 anh phải qua ngày thiền. Cũng như thế gian hút thuốc uống rượu, tại sao người tập tới trời mà bắt được con người không ra thì phải biết uống rượu và hút bao giờ. Một khi có thế gian rồi thì không phải dễ mà bỏ đâu. Cũng như sau khi nhập ngũ anh ta tập cho anh lính mới có tinh thần kỷ luật, phải chịu cực nhọc, phải dắt ba lô nặng, phải chạy, phải nhảy, phải ăn dạ, phải chịu đựng những sự khổ cực nhân ai, phải nhờ tới chết như linh hồn. Hồi khi ra trận dầu cho đạn bay mưa như mưa cũng phải tuân theo này những cái chỉ huy tiến tới được các thực sự đúng phép đạo và hành đạo nó phụng sự nhân loại cũng như anh lính nó phụng sự quê hương. Anh phải tự chiến đấu với bản thân như khác nào, anh lính về chính trường chiến đấu với quân địch, nhưng ta nên biết có hàng người phụng sự, một hàng người phụng sự thì hoạt động bên nhà một người phụng sự trong sự tự động bên nhà không thấy làm gì hết mà bên trong vẫn hoạt động với cái ấp tỷ nguyên hạng người đại lang lên khỏi xe và những người thuộc về nhóm tình lý gây bất giáo. Hồi thời thượng cổ những người Bà La Môn bên Ấn Độ là những người hướng đạo tinh thần cho sự quốc gia, vì ấy hướng mình cho sự thờ phụng tính cái học lỗi tinh tệ rồi đem ra giáo thiên tiến. Những người thương gia già có tính dường cho những người Bà La Môn bởi vì mấy vị này làm công việc thiêng liêng thế cho họ. Những người Bà La Môn cũng như các hàng Phật tử tinh tránh thân thượng thường khi nhận lãnh những thực phẩm và y thực của người cho. Ông ta đã giáo dẫn tới những nhà làm ra cầu nguyện cho người chết, những người này cho rằng người sống và người chết còn tin định với nhau và làm ra một tập đoàn cầu nguyện cho người chết và làm cho tập đoàn một việc tích cực còn quan trọng hơn việc tập sửa. Vì vậy mà họ ngỡ tay làm lãnh đời bố thí mà không có chức thể nào, còn những người bố thí lại cảm thấy mình được cái vinh hạnh giúp đỡ người tương tư. Mà đã phát nguyện không thanh đồng, tính thanh đồng, tinh thiết và dân lời, hay những tư sĩ chân chánh đáng cho chúng ta kính nể, đừng cách mạng không làm lệnh, đừng lên án họ như những nhà cách mạng Pháp năm 1789, gọi họ là gọi những nhà xuất học, những nhà văn sĩ là những kẻ làm biếng không làm chi ích lợi cho đời hay đất họ, là đọc báo ngoài đường. Và thanh đồng tinh tinh thức và văn lời đã xin chết ra những lời của huynh Chê La Vi Đà Bài nói về ba đứa bánh tâm viễn trình sự sang 85-9, năm 2003 tuổi đoạn trên. Và thanh đồng bạn đã thắng được những sự dưới rưỡi những cải lực đặc sức tầm ngã của bạn, bạn đã thợ nguyện dân lời Đức Thượng Đế ngự nơi tâm mình, những sao tiếng nói vô sinh mà không đi sai hướng. Tiếng nói này là một thứ nhãn quan tinh thần bên trong nó khiến cho bạn phân biệt được điều gì là chân chánh, tâm tư làm tròn bổn phận do cái lý tưởng thực sự nhân loại của bạn bắt bạn phải làm, của bạn bắt phải làm. Bạn đã tưởng nguyện sống thanh bằng, nghĩa là bạn đã không coi một thứ gì là của riêng bạn cả, nhưng bạn là bạn, nó đã trở như riêng biệt với nhân loại, bởi vì có cá nhân ấy và tất cả những gì nguyên thuộc đến nó đều được chứng danh tuyệt đối cho lý tưởng thực sự nhân loại. Bạn hy sinh đời bạn và định lực tinh thần đã bắt đầu động tác. Khi thỉnh nguyện tấm thanh bằng, bạn đã nhận định rằng những sở hữu vật chất của bạn không phải chỉ là tiền tài và của cải vật chất mà thôi, nhưng cũng là những đức hạnh, những sự thành công, những tài năng, những năng bẩm thiên phú, những tài năng khiếu của bạn, dành lại cho bạn tất cả những phần thưởng cho lực nhân quả bạn cho vì những cố gắng trong các thứ của bạn. Bạn đã đặt tất cả những kho tàng này tại một đất hang của linh điện và tinh thần nội tâm ngự trị trong cái tim. Tất cả mọi người đã chấp nhận sự chứng hiến của bạn. Cứ từ đó mọi tư tưởng sở hữu riêng tư bạn đã hợp nhất với chân ngã ấy và luôn luôn và bạn luôn luôn cách hợp với nó một cách có ý thức. Về tinh thuyết, bạn đã xứng nguyện tinh thuyết, nghĩa là bạn đã nhất định cái thân thể mình như một đồng hồ của chân ngã hành thánh đời đời, không tâm tập và có thể chấp nhận được trong tất cả những cơ quan, trong tất cả những bộ phận. Bạn đã nhận định rằng duy chỉ có cái gì phát sinh tự tâm con người mới có thể làm cho ý cao thượng hay là hèn hạ. Mình đi cao thượng hay là hèn hạ. Và do đó bạn đã quyết định in trên đối tượng và giữ ở đó một hình hài tương ứng với những nhu cầu càng ngày càng lớn của nhân loại. Với tư cách mọi người phụng sự tự hướng dân để phục vụ đời sống liên tục của nhân loại, bạn không được tính cách vượt khỏi giai đoạn mà ở đó nó ở đó bạn còn cần có một cái thân, nhưng trái lại bạn phải gắn giữ cái thân này cho thật đẹp tinh khiết mạnh mẽ sáng ngời do định tật được dụng cụ hiện nhiệm và thích ứng với sự phục vụ của bạn. Bạn đã nhận rằng mỗi người là một bệnh nhân có trách nhiệm và tự do và ý hoàn toàn định đoạt tương lai của chính mình, dù tốt hay xấu. Tinh lý này đã giải thoát bạn ra khỏi những hành kiến của những tôn giáo công tiền với những lý thuyết nhờ cậy người khác đồng tội hộ, có những núi vô tha nơi ngoại giới và những năm từ thiêng liêng mà khi xuống nhân thì sẽ cứu rõ được bạn. Không có đúng cái thế nào là cái duy lực linh động của chân lý và bác ái trong cái chuyên của mọi người. Những vị mà người ta đầm làm chưa làm những cái thế chỉ là những vị nam hay nữ do làm bác ái và chân lý mà nhận thức được nhận được bất thể đời sống vĩnh cửu và tình sinh bất tử. Những giáo lý của các nhà chỉ một nẻo đường, nó dẫn dắt bất cứ là ai theo nó đến từ cái rễ linh hồn. Dù ai cũng phải tự mình có rỡ lấy mình bằng cách tự giải thoát ra những sự cản trở và những ảo tưởng tính phàm nhỏ mà mình tạo ra. Tuy nhiên tất cả những đứng cứu thế ấy đều đồng là lầm, nói rằng không ai có thể tự cứu rỗi khi lo riêng cho một mình mà chỉ có thể tự cứu rỗi bằng cách hy sinh để cứu rỗi cho khác. Tự tinh thức tinh chánh là nhìn những cơ quan sinh vật, năng lực sinh vật và cơ quan sinh vật của mọi người nam nữ với một con mắt tinh khiết và minh bạch. Chúng ta cũng như khi xem coi sự bích năng, sự nảy bích năng của lá hay là khi coi đàn ông đau từ đơn ba ngày sang đơn ba tháng. Khi xem coi sự bừng nở của những mầm non hay bất cứ hình thức nào của sự đơn ra cấp trái trên quả địa cầu. Các bạn không phải đã sinh ra trong tội lỗi và các bạn không phải đã rời thai trong sự bất tính. Nếu những tư tưởng của bạn lành mạnh, cao thượng và thành thật thì cái duyên năng sinh giá của bạn sẽ làm cho sức khỏe của bạn dồi dào và những đứa con do tư tưởng của bạn, do những cảm xúc sinh dục của bạn và do những thể xác của bạn sinh ra cũng là những đứa con của ánh sáng, thân thể của chúng nó sẽ sáng tiền và bánh thình là tốt đẹp. Tinh thức không có thế chiếm hữu riêng cho mình và càng không lại chân ngã nơi nội tâm, từ nay đó là những điều kiện thiết yếu của sự tiến bộ vị lai của bạn. Không lời thưa trí tuệ của sự tiến bộ, trí tuệ của mọi người, của mọi người đang tiến bước ra tôi tới được rỡ với ánh sáng từ bi ở nơi này với tất cả lòng từ tốn và thành thật của con xin tự nguyện hướng dẫn cho ngài bởi Cũng sự ngài trong những công việc của nhân loại đang chuyển hóa, xin ngài sử dụng con cách nào hay hơn hết để phục vụ đời sống của tất cả những kẻ mà con đã gặp. Thầy xin những nhược điểm của con sẽ là những loại sự cảnh cáo, và quyền năng của con sẽ là một nguồn thần lực cho tất cả những linh hồn đang gặp những loại khó khăn. Thầy xin không bao giờ vì sự sợ hãi hay chưa ngại, vì tự đắc hay lúc nhát, con lại từ chối không vâng lời một đứng lệnh nào mà ngài ban cho con. Hãy đức cha nội tâm của ánh sáng, thầy xin sao cho con không bao giờ do dự đứng cạnh người nào chém tấn quá mức, không bao giờ có một sự khiêm nhường giả dối khi thuyết trình chân lý đúng như ngài đã có ngộ cho con, đã lợi cho con. Giờ con đứng trước các vị đại thánh, các vị đại thiên nhãn thông của ngài cùng các vị tân sư minh triết và tiền tự, xin ngài hãy thân thiện làm thương yêu của con cho đến mức nó bao trùm mỗi người con và mỗi người con của ngài trong sự thiện cảm và thân hiểu. Và xin ngài làm cho con mất hết mọi yếu tố tính rắn nói ngăn cản, không cho con được để ứng ngắn trong tay ngài. Xin ngài hãy ngài luyện tư tưởng gửi muốn cho con những thể các giới trí của con cùng hết mọi những cái tính vị lai của con, để con có thể dâng lời một cách ngăn ngãn hơn đối với hơn trước đối với định lực từ ái và tỉnh sự của ngài. Thưa tiên sư, con là tôi tới nhà của ngài hỏi cùng định con, bởi vì con khao khát được nhất giới đức thượng đế, chẳng phải con muốn được phần con xong để thành một vận hà đem đức từ bi của ngài ban rải cho mấy anh em của con. Mục đích của vị này là để dạy cho người sống một đời sống thiên liêng, gọi là đời sống thanh thiên mật, tức là thương chúng sanh một cách đậm đà thanh thú thứ hai giới. Việc lo phụ tá sinh cơ giúp nhân loại tiến hóa, và trong khi phụng sự thì quên thức quá ta nhỏ nhân này. Muốn làm một vận hà để chứng như thần lực của các đấng cao cả, thì tấm lòng phải tâm sạch tư tưởng, và thanh ba cao thượng cái trí của người đệ tử không khác nào một cột dây thép gió để thôi nhận những dòng sống điện vị. Người thường khó làm một vận hà vì lẽ tâm thức chưa nổi an, ở mấy cõi cao và ba cõi thân giới trí cũng chưa được tâm sạch lắm. Có một điều tôi tưởng các nhà tôn tu nên biết là đức thái thương thái dương thượng đế vốn còn ngăn toàn giác do sở bất tại, nhưng mà đây cũng có sự hiện diện của ngài. Về điểm này các vị tao đệ tiên sư nói rằng, mấy lần ta sinh ra một tư cũng làm thì đức thái dương thượng đế đáp ứng lại bằng cách ban thần lực chứng cho ta liền. Tại sao đức thái dương thượng đế lại bước ra trong một tư tưởng lầm ấy? Tại tâm thức của ngài bao trùm thái dương hệ này, cũng như đức ngọc đế cao quản nên rồi chúng ta tâm thức nhà cũng bao trùm thế gian, không có một con kiến chết hay là một sự bất công nào xảy ra mà ngài không hay không biết. Nhưng ngài đợi từ đây đi để nhân quả định đoạt và đến giải thoát cho con người, để đem con người vào đường tránh. Cứ khi nào ngài thấy một người kia cần sự giúp đỡ thì ngài mới đang thành lập chi. Còn khi ngài muốn công nên những người tu hành tinh tấn thì ngài giúp ngay ác ma, tức là tinh thần của họ, chứ không phải đánh vào tinh nhân. Nhất là dù tân sư cho sách địa phận mà chúng ta đang ở đây cũng dẫn bước những hành động của ta như một cái cách mở ra vậy. Người chưa tu hành thì không nói hành chi, chớ như ta đã biết đạo còn để vật chất lôi cuốn thì thật đáng tiếc như vậy. Người nhập đạo rồi không sống riêng cho một mình, chỉ sống vì những cái khác mà thôi, có quên mình mới có thể phụng sự được. Ây là một cái người viết ở trong tay đức thượng đế, người đó tư tưởng những người nó tuyên xuống thành trần, và nếu không có người tiên gian này thì không thể diễn ra được. Đồng thời y cũng là một đó lửa linh thiêng, một đó lửa thiêng linh động tỏa ra khắp thế gian đức từ bi của đức thượng đế chứa con ở trong lòng y. Cái minh quyết nó giúp đỡ được mà ý chí được chuyển minh quyết, còn từ bi lại linh cảm ý chí, ấy là đức tính mà con cần phải có. Người nhập đạo đây là những người đệ tử đã được điểm đạo từ một tới bốn lần, chứ không phải là những người tu hành mà đầu tôn làm tổ sư nhưng chưa được vào hàng tử thánh. Cái đệ điểm đạo lần thứ nhất từ vị đệ tử được vào gần tiên hệ, người nhập đạo biết được quay trời nên đã diệt tánh chia rẽ, không còn cho mình là khác biệt với người khác. Người nhập đạo rồi mới có sự liên lạc với gần tiên hệ, mà gần tiên hệ thay mặt đất thượng đế để thể đội chúng sinh. Vì vậy chân sư mới nói, người nhập đạo là người giết trong tay đất thượng đế và làm trung gian để tư diễn tư tưởng với ngài. Đó là nhân viên của quyền tiên hệ mới nói được câu ban vào đất từ đi của đất thượng đế con chứa trong lòng, ở trong lòng y. Ý chí minh triết từ đi có thể để đi tư dưỡng. Ý chí minh triết từ đi là ba trạng thái của đất thượng đế. Nếu anh muốn tham gia vào công việc của ngài thì bản thân anh phải đưa lại ba cánh ấy cho đời thấy. Đức Phật nói, Đó là đức rất cao thượng, tài tinh độc giả đạt được đức này cũng như Atrian đã thành công vậy. Trạng thái của đức thượng đế theo kinh sách ấn, theo kinh sách ấn thì ba ngôi đức thượng đế có ba trạng thái khác nhau. Trạng thái thứ nhất là Viva là ý chí duy quyền, trạng thái thứ nhì là Vishnu là minh triết từ bi, trạng thái thứ ba là Brahma trạng dương là trí tuệ tinh giác. Như thế thì ba trạng thái ý chí minh triết từ bi trong dưới chân thầy giới thuộc về hai ngôi mà thôi. Ý chí và duy quyền là trạng thái thứ nhất, Viva minh triết từ bi là trạng thái thứ nhì, Vishnu Asian không đề cập đến trạng thái thứ ba là trí tuệ tinh giác, có lẽ bởi con người chưa có đủ quyền năng tinh giác như thượng đế. Vinh cũng nhấn mạnh và làm từ bi để phụng sự với một ý chí tương ước mà thôi. Vinh nói, ý chí minh triết từ bi là ba trạng thái thượng đế, tức thêm quả với từ bi là trạng thái ngôi thứ ba. Vì thầy có minh hiểu ý chí minh triết từ bi là ba trạng thái của ba ngôi, hai trạng thái của kinh thứ nhì cũng như ngôi thứ nhì, kinh thứ nhì cũng có hai trạng thái minh triết và từ bi. Đức Phật minh triết là Đức Thích Ca hiện thời, còn Đức Phật vị lai sẽ là Đức Phật từ bi, ấy là Đức Di Lặc Bồ Tát. Trong vòng 675 năm nữa, khi chúng dân thứ 6 sinh ra thì Ngài mới thành Phật và ra quyền cho Bồ Tát, cho Đức Thế Quân ca hát. Còn Đức Thích Ca không biết Ngài sẽ về đâu, nếu muốn làm một vị ngọc đế ca quả một đời thành tâm thì Ngài phải đổi ra kinh thứ nhất và phải được chính lần dưỡng đạo. Tôi xin chấp ra đây hai bài phụng sự, một bài phụng sự thứ nhất giống của bà Anh Ni, bạn sự thứ nhì của Quân La Quân Bài Thích Tâm Nguyễn Người Phụng Sự. Và phụng sự thứ nhất, tất cả những ai có làm mộ đạo đều đi tìm kiếm tân sư, vì đó họ trở thành những người tự hướng dẫn cho công việc phụng sự. Dân chúng họ có ra đây là để phụng sự thượng đế và các vị thiên tôn phụ tá ngài ở công việc sai sự giữ trị chúng ta. Các tân sư không nhận đệ tử để một khi được các ngài giúp đỡ, họ có thể phụng sự một cách đắc lực hơn. Các ngài chọn đệ tử từng nhóm người cố gắng phụng sự và có nguyện vọng phụng sự gần hẳn hơn. Vì thế cho nên tất cả chúng ta đều phải dự một phần hoạt động vào công việc phụng sự bằng cách này hoặc bằng cách khác. Tất cả chúng ta đều phải có công việc làm trong thế giới bên ngoài. Thế nên tất cả ba con đường tình tính trí huệ hành động đều là những con đường phụng sự, tất cả đều dẫn dắt đến công việc phụng sự toàn hảo, công nghiệp của vùng thiên hội trong thế giới chúng ta hay những hệ thống thiên liên khác, tức là những bầu hành tinh khác trong khắp cả thế giới hội. Vậy thì chúng ta hãy đi trên con đường mà chúng ta có thể theo đuổi. Điểm chốt của con đường là công việc phụng sự. Phụng sự trong hàng ngũ quyền chuyên hội và tại bảo trợ thế giới chúng ta. Để thấy chúng ta vì tịch vì dưới chân các đến phụng sự thế gian và cầu nơi các ngài sự giúp đỡ và hướng dẫn. Mà những điều này chúng ta mới đạt được mục đích. Là tài chức của bà Anna Bolton. Ở các vinh đệ của ta, vinh đệ đã thể sự đất ta vào một công việc vô cùng vinh quang mà cũng cực kỳ khó khăn. Thầy xin vinh đệ sáng thấy được ánh sáng mà vinh đệ tìm kiếm và sư phụ phát hành cho vinh đệ được sinh ra lần thứ 10. Bà phụng sự thứ nhì, quần tiên hội do những vị phụng sự nhân loại hợp thành, không ai có thể làm nhân viên của quần tiên hội nếu không hướng dẫn đời mình để thực sự làm người. Mỗi nhân viên đều thể nhiệm giúp đỡ nhân loại trong cuộc hành trình xa xôi và dạy dỗ con người trải qua các chiến dân về những điều cần biết ở mỗi trận liên kết của con đường tiến hóa. Kẻ tiến hóa nhất của nhân loại cũng là kẻ đáng cho ta quan tâm đến, và những nhu cầu của y cũng phải được những người bạn tin tránh của giống người chú ý tới. Và tính nhân loại tiến hóa ra qua 14 giống dân nhánh dân phụ, mỗi nhánh dân phụ là chia làm 7 tử chi hay là họ. Còn tiến hệ cũng chưa ra nhiều khu vực tương tự như vậy. Mỗi họ trong các nhánh dân phụ được coi sách và dự dắt bởi nhánh người phụng sự có nhiệm vụ cho cỡ và cho sáng cho họ ấy. Cho thấy những phương pháp dạy dỗ và các tính chất của các bài phải hợp rất khác nhau. Những đối tượng được khác biệt nhưng tất cả đều cần thiết cho đời sống nhân loại đang tiến hóa. Sự minh triết là sự biết dùng học thức một cách đúng đắn, sẽ thay thật kiến thức rồi tiêu hóa nó, đồng hóa nó, sao phải dùng kiến thức ấy mà phụng sự nhân loại. Khi mà một người đã hiểu một lý tưởng cao cả hơn và hiểu một quan niệm về thế gian thích hợp với những hình thức của sự sống mà nhân loại phải đặt tới để tiến lên một bước nữa, thì người ấy đem gọi vào đời sống của y một hình ảnh của một lý tưởng mà y đang thượng trên. Bởi vì tất cả những gì mà người ta do mình trong tâm và trí con người đều nên đóng góp trái với hình thức của sự hành động. Những người ở những việc đề tác hay là những sự hướng sinh của bác nhỏ hay là minh trước, và ở mỗi họ khác nhau trong những nhóm dân sự của những nhóm dân tính. Cho nên người ta thấy những vị đề tác ra đời đối với con cháu là người, các nhà là những chữ mẫu. Nó hay ích kỷ, vô lương tâm, thường tụ họp xung quanh các ngài và tìm cách ngăn cản ngài hành động hay dùng những phương pháp khác nhau. Có khi họ dạy những binh đệ họ những kẻ ít có bản ngã vững chắc rằng Đức Bồ Tát cao thượng quá không thể làm gương cho các tâm thường được. Còn họ biến ở ngài thành một vị thân linh, một vị thượng đế sẽ thờ phụng, như thế họ làm cho Đức Bồ Tát thích ta. Rồi khỏi đời sống thực tế, xa cách những ai cần phải nghe lời ngài dạy bảo, hay là họ giết ngài đi, xuyên tạc phá hoại cái đức của ngài, buộc cho ngài lời nói làm lợi lộc cho những mục đích ích kỷ của họ. Ý nghĩa những lời nói xuyên tạc này hoàn toàn trái hẳn với nhiệm vụ và lý tưởng của ngài. Đó là những nhiệm vụ của các nhân viên quần phương hội là cơ sở cho chân lý các thổ tai, các tăng lữ của những tôn giáo công trường, những kẻ tàn bạo ấy giống như bội chúa hơi chết ngày xưa lúc Đức Chúa Giê-tu Giáng Sinh, Gia-tô Giáng Sinh đã cho rượt đuổi và giết chết các hồ ly. Nhờ vậy lý tưởng của Đức Bồ Tát mới được giữ gìn để truyền cho các đời sau. Mặc dù có những sự công kích của đám tăng lữ ích kỷ, khi thấy chân lý thất ở bàn tay tham lam của họ, bọn này liền xây dựng những đền nhà thờ, đền chùa giống như những con nhện con tơ để hút máu những con mồi mới đây, là những vinh đệ của họ có ích kỷ bằng họ. Có lẽ những vinh đệ này muốn lấy được những mật ngọt của chân lý mà Đức Bồ Tát tượng trưng vậy. Cái tầng 122 định nghĩa là tâm mục vào đời này. Một nhà quần bí mật có thể là một tinh duyên mật hỏi những ra quần bí, hoặc là những người có pháp thực sử dụng trong những cảnh giới khách quan và chủ quan. Thì Đức Chúa Y về những năng lực tiềm tàng của con người và thiên nhiên. Thiên nhiên hải cứu quyền bí mật có thể tích trữ hay do tư lợi, ấy có thể tìm cách phát triển cá nhân y do sự tập luyện tự chủ rất cao trong tất cả những thành phần của linh hồn y, hay là y mong muốn cho cõi thiên đàng mở cửa trong lòng tất cả mọi người và tìm cách mở cửa cõi thiên đàng của chính bản thân y ngồi sống một đời sống luôn luôn giúp đỡ cho khác, một cuộc đời cảm hứng bởi những tư tưởng từ bi bác ái. Ở những trường hợp tới đây, chẳng bao lâu y sẽ nhận thấy rằng tất cả của cả và những gì của thế gian này sẽ được mang đến cho y, đó là sự ban thưởng thêm cho y, dù y không còn lưu tâm đến sự đó một cách đặc biệt cũng vậy. Như vậy, người ta có thể cứu sinh viên quyền bí mật ra làm hai hạng: một hạng mong mỏi có những kiến thức và một hạng muốn cùng những người sử dụng. Hai hạng này càng ngày càng đi tới thì sự tiến bộ, sự phát triển của họ càng ngày càng khác xa. Tòa nhà kiến thức này dưới ra đây không phải để cho những hạng tham có những kiến thức đâu, và nếu đọc giả tuyệt vời hạng này thì tốt hơn hết là hãy dẹp kiến thức này lại một bên. Nhưng nếu họ muốn giúp đỡ đồng loại đang chiến đấu một cách dứt khoát và hỗn độn, với họ muốn phát triển những thần lực thì những khả năng của linh hồn để đạt được cái mục đích giúp đời ấy, kiến thức này sẽ giúp đích cho họ vậy. Kiến thức này cũng như một bản tất yếu các quy luật mà ai muốn làm cho sinh sự nhân loại phải tuân theo. Người ta dưới nhân loại như một cái mèo có sông người sang sắc. Những người tụng sự này muốn phát triển linh hồn để có thể thành những dụng cụ hữu ích mà Đức Thượng Đế có thể sử dụng để giúp cho con người tiến hóa. Những quy luật này nếu tuân theo được sẽ dẫn thú sinh đến địa vị nhân duyên của quyền tương hội và sẽ làm cho họ được liên lạc trực tiếp với những vị thượng sự. Các ngài đã từng nhiều thế chủ hướng dân đạt được phát lãnh tâm hồn để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Những quy luật này được thành lập để dành cho những ai muốn gặp và muốn bước đến đất sinh tư minh triết. Các ngài đang coi sóc được cho trở nhân loại trên con đường tiến hóa. Có một quy nhóm gồm những người thượng sự hướng mình để phục vụ đời sống cao cả. Khi đời sống này biểu lộ ra những con người của các quốc gia và các thế sở, đời sống cao cả này chỉ là một mà thôi. Đó là cái ánh sáng mà mỗi người đều mang ở trong tâm mình. Những lính cứu thế là những nhân viên của quyền tiến hội, thỉnh thoảng xuất hiện trong đời sống công cộng của nhân loại để tiết lộ con đường chính đạo và chỉ con đường mà những ai theo nó thì hết lê mụi và hết binh tường. Con đường này có thể dẫn con người đến tới ánh sáng quang minh của tư giác. Ánh sáng này giúp y thoát khỏi những hạn định của cái chất hữu hoại, chất chất để về một cách có ý thức trong cõi trình tâm bất tử. La Gian Bài Ngài đã lời dạy với chúng tôi rình xem ánh sáng ẩn tàng, lắng nghe hầu nhận được mạng lệnh của ngài dầu ở chính giữa bãi chiến trường. Để ý từ nét dấu của ngài trên đám đông đường chính, nghe tiếng thì thầm của ngài xuyên ra những lời ca hát vang rền của thế tục. Tập tám câu này thì thấy sẽ chứng nguyện làm đệ tử phải để tâm trí yên lặng đặng nghe mạng lệnh của chúng tôi, cũng có thể gọi là tiếng nói vô sinh và tiếng cách và tiếng cách thấy được ánh sáng ẩn tàng. Ánh sáng này là ánh sáng chân lý, là sự sống, là chân thần, là thượng đế, bởi vì sự hiện diện của ngài ở khắp mọi nơi. Thời xưa Đức Bồ Tát Đức Ngài Na là Đức Phật Thích Ca ở Long Phàm tại Ai Cập, ngài lấy tên là Tê Hư Ti hoặc là Thốt, sau người Hy Lạp gọi là Hermes là ba lần lớn hơn. Người dạy như vậy, đâu đâu cũng có ánh sáng là thượng đế vốn ở trong tâm của con người, nó cũng là chân nhân. mặc dầu người đời không biết tới nó, ánh sáng này thì sống trong người, nó ở trong mình vạn vật. Ngài đã tính đồ lập lại câu, tôi là ánh sáng là tôi. Nếu tôi đúng muốn nhận được mạng lệnh của tôn sư thì phải có sự liên lạc với ngài, tức là làm đệ tử chính thức của ngài. Có người thường để chỉ để trí óc lo cho sự sinh sống vật chất hàng ngày, cho nên tâm thức thì làm sao nghe được là dạy dỗ, mặc dầu tiếng nói của ngài vang vàng. Nói tóm lại, người đời không thể thực hành được những lời nói trong tám câu này, tuy nhiên cũng nên đọc cho biết để chuẩn bị trước mà thôi. Đức Giê-xu trả lời với Nicodem là thật vậy, ta nói điều đó với ngươi, nếu con người không sinh ra một lần nữa, tức là sinh ra lần thứ nhì, thì nó không thấy được nước của Đức Chúa Trời. Giải thích trong phần câu 1. Nhưng Nicodem không hiểu, nên nói với ngài, làm sao mà con người sinh lại được khi nó đã già rồi? Nếu rồi thì biết sinh lý là vẫn một. Mười bốn nhấn dân sự này là bảy. Chính của đấng dân thứ tư là giống Olympic tổ tiên của đấng Do Thánh bây giờ. Đấng Do Thánh hiện thời là con cháu của nhánh thứ tư, thứ năm của đấng dân thứ năm Arian. Nhánh thứ sáu của đấng dân thứ năm đã sinh ra rồi, trong chưa đủ số đấng là một quốc gia. Nhưng lại còn phải trải qua bảy nhánh của đấng dân thứ sáu và bảy nhánh của đấng dân thứ bảy nữa trước khi đi thành.